Xin mời đại chúng chắp tay đồng niệm hồng danh Đức Phụ Sư ba lần. Nam mô Phật. Kính thưa đại chúng, thì chiều hôm qua chúng tôi hầu chuyện với đại chúng về chủ đề tư lương tịnh độ, và hôm nay thì tiếp tục chương trình khóa tu, thì chúng tôi đảm trách giờ học này. Thì giờ học này chúng tôi sẽ xin trình bày với đại chúng về cái chủ đề thuộc về truyền thống nguyên thủy là nhiều. Đó là chủ đề chúng tôi sẽ trình bày hôm nay, đó là căn chừng ý niệm. Kính thưa đại chúng, cái chủ đề này nó thuộc về cái pháp hành nhiều hơn là pháp học. Pháp hành có nghĩa rằng là mình cái phương pháp để cho mình thực hành, mình tu tập. Và những gì mà chúng tôi sẽ trình bày trong cái bài pháp thoại hôm nay, nó sẽ được dẫn chứng từ lời dạy của chư Phật, của Đức Phật, cho nên nó được thông dụng với tất cả các pháp môn. Ai mà tu thiền cũng có thể áp dụng được, ai mà tu tịnh độ hay là tu mật tông vân vân, thì tất cả nó đều thông hết. Đó, thì tôi xin được bắt đầu bằng một câu chuyện này. Nó được kể lại trong kinh Tạng và được Ni Sư Như Thủy ghi lại trong cái quyển Hư Hư Lục. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Có một anh chàng thanh niên. Anh chàng này thuộc về cái dòng dõi của Bà La Môn. Và anh sống tại thành Xá Vệ. Chàng thanh niên này tên là Uttiga. Thế thì sau khi hoàn thành xong cái bổn phận hay là cái trách nhiệm của một người cư sĩ, anh ta muốn xuất gia tu học theo giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì anh nghĩ rằng ở ngoài đời á, nó có nhiều cái chuyện rắc rối quá, vào trong chùa tu nó khỏe hơn. Cho nên anh mới tìm đến để xin Đức Phật xuất gia. Thì Đức Thế Tôn đã thâu nhận anh vào trong cái tăng đoàn của ngài. Thì theo quy luật của tăng đoàn đó, muốn là một vị sa môn, muốn là một vị tỳ kheo đó, thì phải thọ trì 250 giới. Thì chàng trai Uttiga này cũng không ngoại lệ, và anh phải thọ giới. Thế thì vài ngày sau, khi mà anh thọ trì 250 giới đó, thì anh đã hoảng hốt, anh say sẩm mặt mày. Anh nói rằng: ôi chết rồi, mình tưởng như là vào trong chùa dễ lắm ha, vào tu dễ lắm, ai ngờ mình phải, muốn làm một vị sa môn phải thọ trì đến 250 giới. Chỉ có việc nhớ không đủ mệt rồi, đừng có nói gì mà việc hành trì, phải không? Nhớ không là đã không thể mà là nhớ nổi, mà huống hồ gì việc hành trì. Cho nên anh rất là lo lắng, anh buồn bã lắm. Và anh đã quyết định đi đến xin Đức Phật để hoàn tục. Đến gặp Đức Đạo Sư, anh đã trình bày hết lại tất cả những cái sự suy nghĩ và cái quyết định hoàn tục của anh. Thì Đức Phật đã nghe rất là rõ, và ngài hỏi lại một lần nữa. Ngài hỏi rằng: này Uttiga, con xin hoàn tục bởi vì những cái giới điều nó nhiều quá khiến cho con nhớ không nổi, chứ không phải là con tiếc nuối dục lạc của thế gian, phải không? À, Đức Phật Ngài hỏi như vậy. Ngài hỏi rằng là bởi vì những cái giới điều, những cái giới luật trong trong cái một vị tỳ kheo, một vị sa môn nó nhiều quá khiến cho con giữ không nổi, chứ không phải là con tiếc nối dục lạc của thế gian, phải không? Ngài khẳng định, Ngài nói rõ như vậy. Bởi vì Ngài muốn một lần nữa biết được cái nguyên nhân nào khiến cho thầy tỳ kheo này đã muốn không muốn tu tập nữa, xin hoàn tục, để Ngài tìm cái cách để mà Ngài giúp cho vị tỳ kheo này tiếp tục tu. Đức Phật rất là từ bi, gặp bất cứ người nào, ai có nhân duyên gì, cái nhận thức, cái trình độ hay là cái căn cơ của người nào, Ngài cũng tìm mọi cách để Ngài giúp hết. Thế thì khi mà Đức Thế Tôn hỏi tỳ kheo Uttiga như vậy, thì Uttiga mới nói rằng: dạ đúng như vậy bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng khi con còn là một vị cư sĩ tại gia đó, thì con chỉ giữ năm giới thôi, đó là điều con có thể làm được. Còn bây giờ con phải thọ trì 250 giới, con không có tài nào con nhớ nổi, thì làm sao mà con có thể mà hành trì được 250 giới này, chi bằng Đức Thế Tôn cho con hoàn tục để khỏi cái vi phạm cái giới luật của tăng đoàn. Thì Đức Phật mới nói thế này: này Uttiga, nếu Như Lai rút 250 giới lại thành một giới thôi, thì con có tiếp tục tu nữa hay con về nhà? Thì Uttiga nói rằng là nếu như vậy thì sung sướng quá rồi, nếu mà Ngài cho con giữ một giới thì con xin ở lại tu chứ con không có về nữa. Thì Đức Phật nói rằng: này Uttiga, bắt đầu từ hôm nay, từ giờ phút này, con hãy giữ cho Như Lai một giới thôi, đó là con hãy canh chừng thật chặt chẽ từng ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm của con. Và con phải biết rằng đâu là ý tưởng thiện, đâu là ý tưởng bất thiện. Đức Phật dạy như vậy. Tôi xin nhắc lại, từ hôm nay, ngay từ giờ phút này, con hãy giữ dùm cho Như Lai một giới thôi, đó là con hãy canh chừng thật chặt chẽ từng ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm của con. Và con phải biết rất rõ rằng đâu là ý tưởng thiện, đâu là ý tưởng bất thiện. Thế rồi Đức Phật dạy thêm rằng: thế nào là ý tưởng thiện? Này tỳ kheo Uttiga, ý tưởng thiện là ý tưởng khi đem ra nói năng hay là hành động thì nó sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Đó là ý tưởng thiện. Thế nào là ý tưởng bất thiện? Ý tưởng bất thiện là ý tưởng mà khi đem ra nói năng hay là hành động thì nó sẽ gây tai hại, đau buồn và đổ nát cho chính mình và cho người khác. Đại chúng nghe rõ không ạ? À, chúng có buồn ngủ không giờ này? Dạ.
Tươi,
à, cảm ơn bà cụ. Đó, thì Đức Phật dạy rất là rõ. Ngài nói Uttiga chỉ cần giữ cho Ngài một giới thôi, đó là hãy canh chừng thật chặt chẽ từng ý niệm nó sanh khởi và nó đoạn diệt trong tâm thức của mình. Và Ngài định nghĩa rất là rõ, ý tưởng bất thiện là ý tưởng khi đem ra nói năng hay là hành động thì nó sẽ gây tai hại và đổ nát và đau buồn cho chính mình và cho người khác. Còn ngược lại, ý tưởng thiện là ý tưởng khi đem ra nói năng hay là hành động thì nó sẽ mang lại an lạc, an vui, hạnh phúc cho mình và cho người khác. Sau khi nghe lời dạy của Đức Tôn Sư như vậy, thầy tỳ kheo Uttiga như thấm nhuần được một cái pháp lạc vô biên, khiến cho thầy hoan hỷ vô cùng. Và thầy hứa là sẽ cố gắng nỗ lực để tu tập theo những lời dạy của Đức Phật. Nhưng không may, sau đó một thời gian ngắn, một cái cơn bệnh nặng chợt đến, khiến cho thầy không thể nào theo dõi từng cái ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm của thầy. Và cứ thế, căn bệnh này nối tiếp căn bệnh khác không dứt, khiến cho thầy đau khổ vô cùng. Một hôm, nằm trên giường bệnh, thầy Uttiga suy nghĩ thế này: trong khi ta đang lâm bệnh khổ, thân thể cực kỳ khó chịu, các ý tưởng đó khởi lên liên miên không bao giờ dứt. Nếu cái thân này, cái thân xác thịt này, nó không được tiếp tế bằng thức ăn, nước uống và không khí thì có lẽ nó cũng chết từ lâu rồi. Còn cái vọng tâm của ta, nếu nó không được tiếp tế bằng những cái ý niệm sanh diệt thì có lẽ nó cũng chết từ lâu rồi. Cái thân ta tuy đang bị bệnh khổ, nhưng đó không phải là cái cớ để cho mình buông lung. Hơn nữa, Đức Tôn Sư đã thương tình gom 250 giới lại thành một giới cho mình giữ theo. Vậy mà mình không nỗ lực tu tập trong từng khoảnh khắc này thì thật là đáng trách. Thầy tác ý như vậy, thầy nghĩ như vậy. Thế thì sau khi tác ý như vậy, nghĩ như vậy, thầy tỳ kheo Uttiga đã nhiệt tâm tinh cần mà tu tập. Và đêm hôm đó, thầy đã chứng được đạo quả A-la-hán rồi viên tịch ngay trên giường bệnh. Nhiệt tâm tinh cần tu tập, theo dõi ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm thức của thầy, và thầy đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi viên tịch ngay trên giường bệnh. Câu chuyện đến đây là hết. Chúng tôi lần lượt sẽ triển khai từng vấn đề. Đại chúng mãi cho đến bây giờ hiểu cái câu chuyện mà chúng tôi trình bày chưa? Dạ. Kính thưa đại chúng, thứ nhất, tất cả các pháp môn tu tập của đạo Phật được đặt trên nền tảng của giới định và tuệ. Giới định tuệ còn gọi là tam vô lậu học. Vậy tam vô lậu học này là sự tóm thâu của bát chánh đạo. Bây giờ chúng ta ôn lại pháp số một tí. Không biết ở trong đại chúng đây có ai nhớ về cái trình tự của bát chánh đạo theo trong kinh điển ghi lại? Ai nhớ để nói lên cho đại chúng ôn lại một lần. Đầu tiên là chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, và chánh ngữ, rồi chánh nghiệp trước, chánh nghiệp rồi chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó thì thôi, cho một tràng hỏi tay chung cho vui. Bát chánh đạo vô cùng quan trọng, con đường đi đến bậc thánh không ngoài bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo tóm thâu lại là giới, định và tuệ. Thế thì bát chánh đạo này nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Mà 37 phẩm trợ đạo này nó thuộc về đế nào trong tứ diệu đế, thưa đại chúng? Tứ diệu đế bao gồm gì? Thứ nhất khổ đế, thứ hai tập, thứ ba diệt, thứ tư đạo đế. Thế thì 37 phẩm trợ đạo này nó nằm về trong cái đế nào của tứ diệu đế? Đạo đế. Cảm ơn. Vâng, thì vậy mình phải nhớ. Và tứ diệu đế này được Đức Phật giảng cho ai và giảng ở đâu? Năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Chính xác, giỏi quá. Đó, lắm lúc mình phải nhớ những cái điểm căn bản như vậy để cho mình có thể gọi là hệ thống hóa được cái vấn đề tu tập. Thế thì sau khi giác ngộ vô thượng Bồ Đề, Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển, hay còn gọi là vườn Nai. Vườn Nai này nó thuộc về cái xứ Ba La Nại. Ba La Nại là dịch âm ra, còn cái tiếng Ấn Độ đó gọi là Varanasi. Cái địa danh này nó có mặt từ thời Đức Phật và mãi cho đến bây giờ vẫn còn được sử dụng. Thế thì Đức Thế Tôn đã đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến thành Ba La Nại để tìm năm thầy bạn đồng tu cũ để mà giảng pháp cho các vị này nghe. Và Đức Phật đã giảng cái bài kinh đầu tiên tại vườn Nai hay là vườn Lộc Uyển, đó gọi là bài kinh chuyển pháp luân. Và bài kinh chuyển pháp luân này nó bao gồm giáo lý tứ diệu đế. Và bây giờ cái bài kinh này nó đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và được khắc trên nhiều cái tảng đá để thờ tại chùa chuyển pháp luân tại thành Ba La Nại hiện nay. Và chúng tôi trong cái chuyến hành hương Phật tích năm ngoái đã đến ngay cái địa danh này rồi. Và cái chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luân và cái chùa bên cạnh đó gọi là cái chùa chuyển pháp luân. Vậy thì tứ diệu đế là cái giáo lý đầu tiên được Đức Phật thuyết cho năm anh em thầy Kiều Trần Như, và Tam Bảo có mặt từ lúc đó. Phật Bảo tức là Đức Phật, Pháp Bảo tức là giáo lý, tứ diệu đế, Tăng Bảo là năm anh em thầy Kiều Trần Như. Kính thưa đại chúng, mục đích của việc tu học là giúp cho chúng ta thực sự có mặt với sự sống. Mình kiểm nghiệm lại đi, mình kiểm điểm là mình thực sự sống chưa? Sống là gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Mình ý thức được chưa? Thành ra có mục đích của việc tu học là thật sự có mặt với chính mình, thật sự có mặt với sự sống, thật sự ý thức được và tiếp xúc được với những nỗi khổ, những niềm đau và những nguyên nhân gây ra những nỗi khổ, những niềm đau, để tìm cách tháo gỡ và chuyển hóa nó. Tận cùng trái tim của chúng ta, tận cùng đáy lòng, mình phải tìm ra những cái gì nó làm cho mình khổ đau. Mình phải thấy được, ý thức và tiếp xúc được nó. Và chỉ có con đường thực tập, chỉ có việc thực hành giáo pháp của Đức Phật mới có khả năng giải quyết triệt để được những cái nỗi khổ, những niềm đau mà thôi. Những nỗi khổ, những niềm đau đó nó làm cho mình phiền não, mình bất an hoài. Cho nên chỉ có con đường đi thẳng vào thực hành. Lâu nay mình đi lòng vòng nhiều quá rồi, tốn thời giờ nhiều quá rồi, uổng lắm, phí lắm. Bây giờ đi thẳng vào trong con đường thực hành giáo pháp. Và xin thưa, chỉ có việc thực tập mà thôi, thực hành, mình mới sống được với chính mình. Thế thì ở trong bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật yêu cầu thầy Uttiga chỉ cần giữ cho ngài một giới thôi, đó là canh chừng. Canh chừng giống như là mèo nó rình chuột vậy. Dạ, ý tưởng của chúng ta nó liên miên, nó nhảy, nó chạy liên tục như vậy. Thành ra ngài nói rằng phải canh chừng thật chặt chẽ. Ngài nói từng câu từng chữ rất hay, rất tuyệt vời. Hãy canh chừng thật chặt chẽ từng ý niệm và biết nó sanh khởi cũng như biết nó đoạn diệt. Mới nghe qua, chúng ta tưởng rằng một cái giới này, một điều này nó dễ dàng lắm. Thực ra nó không dễ dàng một chút nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái công trình để khám phá sự thật về nội tâm của mình. Tuy là một giới thôi, tuy là một điều thôi, nhưng nó có thể tóm thâu toàn bộ tinh hoa giáo lý của đạo Phật. Bởi vì nó là một cái công trình để khám phá sự thật về nội tâm của mình. Cho nên cái phương pháp canh chừng ý niệm hay là quán chiếu ý niệm này là cái cách, là cái phương pháp để giúp cho chúng ta đối diện với chính mình và hiểu biết về mình. Và cái sự hiểu biết này nó không dựa trên cái nền tảng lý thuyết căn bản nào, hay là nó không dựa trên một cái học thuyết nào, một cái triết thuyết nào. Đạo Phật không, giáo lý của đạo Phật không phải là một triết lý, mà là một chân lý. Chân lý là sự thật của cuộc đời. Còn triết lý chẳng qua là cái sự lý luận mà thôi. Còn cái giáo lý của Phật là một cái giáo lý của sự thực chứ, của sự chứng ngộ. Cho nên bao giờ nó cũng đúng hết, bao giờ nó cũng vẫn hiện hữu trên cuộc đời này. Cho dù bậc toàn giác có xuất hiện nơi thế gian này hay không, nhưng tất cả những cái điều đó nó vẫn đúng với đời này. Cho nên tuy là một cái giới nó một điều đó, nhưng nó có thể tóm thâu toàn bộ tinh hoa của giáo lý đạo Phật. Và tu học Phật pháp là cái cách giúp cho mình hiểu về chính mình. Ngài Viva Canada, ngài có viết một cái bài, luận ngắn tên là Đức Tin, và đã được Hòa thượng Thích Quảng Độ dịch ra tiếng Việt, có một đoạn rất là hay. Ngài viết rằng: vì đâu mà chúng ta khổ, vì đâu mà chúng ta sợ hãi? Bởi vì mình không hiểu được chính bản thân của mình. Chinh phục được ngoại giới là một công trình vĩ đại, nhưng chinh phục được nội giới càng vĩ đại hơn. Hiểu được các cái định luật để chi phối những vì sao, những vầng trăng, những hành tinh là một điều hay. Nhưng hiểu được những cái định luật để chi phối những tình cảm, những tư tưởng, những ý chí của con người thì còn hay và còn khó gấp bội phần. Tôi xin lặp lại câu này: do đâu mà chúng ta sợ hãi? Bởi vì chúng ta chưa hiểu được chính bản thân của mình. Chinh phục được ngoại giới là một công trình vĩ đại, nhưng chinh phục được nội giới là một việc làm vĩ đại hơn nữa. Hiểu được những cái quy luật, định luật chi phối các vầng trăng, các vì sao, các hành tinh là một việc làm hay. Nhưng hiểu được những cái quy luật chi phối những cái ý chí, những cái tư tưởng, những cái tham vọng, những cái tình cảm của con người thì càng hay và càng khó gấp bội phần. Xin thưa đại chúng, vậy thì ai là người mà chúng ta biết là đã chiến thắng chính mình, hay là đã chinh phục được nội giới, chinh phục được nội tâm một cách mỹ mãn, thưa đại chúng? Ai? Đức Thế Tôn. Cho một tràng pháo tay rất lớn. Ngài đã chinh phục được nội ma ngoại chứng, chiến thắng chính Ngài. Và Ngài nói rất là rõ: chiến thắng một vạn quân chưa phải là chiến thắng thực sự, bởi vì người khác có thể làm được. Còn chiến thắng với chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Đó là cái câu kinh trong Pháp Cú mình phải nhớ. Tu học Phật pháp là cái cách để chiến thắng mình này. Chiến thắng bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái phiền não bên nội tâm của mình. Mình có thể dạy được người khác, nhưng dạy cho mình điều đó khó lắm. Mình có thể nói người khác làm được, nhưng mà nói cho mình làm được, điều đó khó. Cho nên ở đời này, chúng ta tôn trọng những người nào nói được mà làm được. Phải không thưa đại chúng? Đúng, dạ. Bởi vì cái giờ này dễ buồn ngủ lắm. Cho nên quý ngài chia tôi vào trong hai cái giờ này. Hai ngày, hai giờ này đúng y vậy đó. Nhưng mà hy vọng với tôi đem hết cái tâm tư, hết cái nguyện vọng ra để trình bày, để hầu chuyện với đại chúng. Còn mong là đại chúng nắm bắt được một vấn đề nào đó để áp dụng trong cuộc sống tu hành. Tôi đem hết cái tấm lòng của tôi ra mà nói, gọi là tâm tư, tình cảm, bao nhiêu cái điều tôi có được, tôi sẽ đem chia sẻ với đại chúng. Thì hy vọng rằng đại chúng cảm thấy tâm với tâm, bắt được cái nhịp cầu tâm linh đó, cái sự giao thoa đó, mà đại chúng không có buồn ngủ không? Đó. Thì Đức Phật ngài đã thấy, là đã biết rất rõ rằng cái lợi ích và cái hạnh phúc của một người đã chiến thắng được chính mình, tức là một người đã thoát khỏi tất cả những cái phiền não nhiễm ô nó lớn gấp hàng tỷ 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 lần so với những gì mà con người sở hữu. Sở hữu là cái gì? Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền uy, vân vân và vân vân. Ngài nói rằng cái hạnh phúc của một người đã thoát khỏi nhiễm ô phiền não nó lớn gấp hàng tỷ tỷ và không thể so sánh được so với những gì mà con người sở hữu được. Vì thế ngài mới bỏ tất cả mọi cái thú vui của vật chất Ngài mới từ bỏ tất cả những cái gì mà người đời cho là số 1 của cuộc đời. Ngài vứt bỏ giống như vứt đôi dép, dép rách vậy đó, chứ đó, ăn chung gì. Sự nghiệp của Đức Thế Tôn như vậy, không ăn nhầm gì hết. Bây giờ thấy không? Mình thấy không? Thấy tuyệt chưa? Một con người mà đứng trên cái đỉnh danh vọng quyền uy, một con người mà có tất cả mọi cái mà người đời không có, mà Ngài vứt hết. Ngài cho rằng cái đó nó trói buộc con người, nó làm cho mình phiền não thêm thôi. Thấy không? Sự nghiệp của Đức Thế Tôn mà không cần, không thấy, không có ăn nhầm gì đó. Cho nên là đệ tử của Như Lai, mình rất là vinh dự có một vị thầy cũng như vậy, rất là vinh dự, rất là vinh hạnh, rất là hạnh phúc. Ai còn ai bằng nữa mà mình không lo tu uổng, phải không? Ngài nói bởi vì Ngài làm được những gì, Ngài biến tất cả những cái lời nói thành cái hành động của Ngài, đó mới là một con người tuyệt diễm giữa trần gian này. Thế gian này người ta nói không thôi à, lý luận thôi à, đem vào thực hành không được một chút. Còn Ngài là một cái người lời nói đi đôi với hành động, tri hành hợp nhất, cái biết và cái việc làm nó song song như vậy, thì mình mới là người đệ tử học theo cái phẩm hạnh của Ngài chứ. Tuyệt vời. Vì vậy Ngài đã thấy được cái lợi ích và cái hạnh phúc của một người đã chiến thắng được những cái dục vọng, những cái khát ái, và thoát khỏi những cái nhiễm ô phiền não. Cho nên Ngài đã giới thiệu cho người đệ tử của Ngài hãy đi theo con đường Ngài đi. Cho nên Ngài nói rằng các con hãy thừa tự pháp, mà đừng có thừa tự tài vật. Bởi vì tài vật nó có thể thay đổi, nó có thể biến chuyển, và chưa chắc gì mà mình có thể sử dụng được cái tài vật đó. Còn nếu các con nắm được cái giáo pháp của Như Lai rồi, nếu các con hiểu được cái pháp rồi, các con có thể sống bình yên trong bất cứ chỗ nào. Khi mà mình có pháp rồi, lúc đó mình không còn sợ hãi gì hết. Bởi vì mình lo, mình buồn, mình khổ, bởi vì mình chưa nắm vững sự thật của cuộc đời này. Sự thật của cuộc đời này là cái gì? Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, vô thường. Nó đưa đến là cuối cùng là khổ đau. Mà mình nắm vững rồi, mình không sợ, bởi vì mình biết trước rồi. Nghi mắc gì mà sợ hãi, phải không? Bởi vì mình lúc nào mình cũng mơ tưởng, mình sống trong cái ảo tưởng, mình lúc nào mà mình cũng lý tưởng vấn đề. Còn bây giờ mình thực tế, mình nắm bắt sự thật rồi, cái gì đấy, cái gì đi, theo định luật vô thường, nhân duyên sanh khởi, không có gì để mà làm động tâm hành giả tu tập hết đó. Vì thế Đức Phật đã hết sức ân cần tha thiết, và Ngài nói rằng các con hãy nỗ lực thực hành pháp, nương tựa vào trong giáo pháp của Như Lai mà tu tập. Đó là cái tấm lòng từ bi của Phật, nó quá tuyệt không đại chúng. Tôi nghĩ không còn ai mà có thể như Ngài nữa hết. Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Ngài dùng bằng mọi cái phương tiện, bằng mọi cái phương pháp, bằng mọi cái tấm lòng từ bi để giúp ai cũng có thể tu tập được hết. Đó, thế thì để canh chừng ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm của chúng ta, Đức Phật dạy là chúng ta phải thực tập hơi thở có ý thức. Hơi thở có ý thức còn gọi là chánh niệm về hơi thở. Có nhiều người nói rằng thở mà ai mà không biết thở chứ, mà tại sao là phải quan sát hơi thở? Quan sát hơi thở có cái gì hay? Thật ra hơi thở mà Đức Phật dạy ở đây đó không phải là biết thở, mà chúng ta phải cảm nhận và phải ý thức được cái sự thở của mình. Đức Phật cũng dạy thêm rằng chúng ta có thể quan sát bất cứ cái pháp nào, bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tuy nhiên hơi thở là cái đề mục dễ quán chiếu nhất, bởi vì nó nằm ngay trước mũi của chúng ta. Đi đâu mình cũng thở, lúc nào mình cũng thở. Cho nên Ngài dạy là mình phải ý thức được cái sự thở của mình. À, kính thưa đại chúng, cái hơi thở nó rất là nhạy với cảm xúc của chúng ta. Và chúng ta có rất nhiều cái kiểu thở khác nhau. Ví dụ, chẳng hạn như khi chúng ta lo âu, buồn phiền thì cái hơi thở của mình hỗn hển. Còn khi mình sợ hãi, hồi hộp thì cái hơi thở của mình thình thịch. Còn khi mà mình nóng nảy, bực bội, sân si nổi lên thì hơi thở của mình dồn dập. Còn khi mình tỉnh thức, mình khinh an thì hơi thở của mình nhẹ nhàng êm dịu làm sao, phải không? Nhẹ nhàng êm đềm lắm, phải không? Đó là khi mình an bình, vui vẻ, nhẹ nhàng, tuyệt lắm. Như vậy hơi thở là cái chiếc cầu nối, hay là còn gọi là cái môi giới, để nó nối liền thân và tâm của chúng ta. Chúng ta có hai phần chính, đó là thân và tâm. Thế thì hơi thở là cái chiếc cầu nối hay là cái môi giới để nó mình tiếp xúc được thân và tâm của mình. À, đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ. Do vậy hơi thở là cái đề mục quán chiếu xuyên suốt được Đức Phật dạy trong các kỹ năng thiền định, thông qua từ tứ niệm xứ cho đến nhập tức xuất tức niệm. Trong hai cái bài kinh này, Đức Phật dạy rằng khi mình thở vào thì mình biết mình đang thở vào, khi mình thở ra thì biết rằng mình đang thở ra. Mình biết mình thở vào, thở ra, đó gọi là nhận diện được hơi thở, mà thuật ngữ Phật học gọi là trở về thực tại. Tức mình chỉ nhận biết thôi, mình biết rằng mình đang thở vào, đang thở ra. Cái biết đó được gọi là nhận diện hơi thở, mà thuật ngữ Phật học gọi là trở về thực tại. Tiếp đến mình biết rằng cái hơi thở của mình nó dài, thở vào dài mình biết nó đang dài, thở ra dài mình biết nó đang thở ra dài, thở vào ngắn mình biết nó đang ngắn, thở ra ngắn mình biết mình thở ra ngắn, thở vào mình thấy mình khỏe, thở ra mình thấy mình khỏe. Mình biết được cái điều đó được gọi là theo dõi hơi thở, mà thuật ngữ Phật học gọi là thể nhập thực tại. Nga, tôi xin nói lại cái điều này. Trong hai cái kinh Đức Phật dạy thì Ngài nói rằng thở vào chúng ta biết thở vào, thở ra mình biết mình đang thở ra. Thế thì cái biết thở vào thở ra đó được gọi là nhận diện hơi thở, mà thuật ngữ Phật học gọi là trở về thực tại. Mình đi chơi lang thang quá nhiều rồi, bây giờ mình trở về. Trở về rồi thể nhập là cái gì? Là đi vào chứ gì? Tức là theo dõi được cái hơi thở của mình, gọi là thể nhập thực tại. Kính thưa đại chúng, thông thường chúng ta ít có để ý đến những cái gì nó hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng ta ít nhận thấy được những cái giá trị của những gì mà chúng ta gọi là nó bình thường nhất. Đợi cho đến khi những cái mà nó bình thường nhất nó mất đi rồi, nó không còn nữa, thì mình lúc đó mình mới giật mình tỉnh thức rằng là mình đã bỏ quên, mình đã không có chú ý đến. Chẳng hạn khi cái hàm răng của chúng ta còn khỏe thì mình không thấy được, đợi đến khi mình đau răng, mình nhức răng, phải không nha sĩ, có nha sĩ bác sĩ, nha sĩ, dạ, thì mình mới thấy rằng cái giá trị của hàm răng như thế nào. Hay chẳng hạn như khi mà mình cần chiếc xe, mình chạy ra để mà mình đi về nhà, mình làm cái gì đó cần thiết, hay là mình đi mua cái gì đó, mà lúc đó mình mở cái chìa khóa mình mở không được, do cái chìa khóa nó có vấn đề gì, hay là cái chiếc xe nó trục trặc gì đó, hay có thể là mình bỏ quên cái chìa khóa trong xe, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái chiếc xe là nó quan trọng, cái chìa khóa là nó quan trọng. Hay là khi mình còn đôi mắt sáng để mình thấy tất cả vạn vật, thấy người thân, thấy người thương, thấy được Phật, thấy được kinh điển, thấy tất cả mọi cái, nhưng mà mình không thấy là nó giá trị. Đợi đến khi mình đau mắt rồi, mình hay là những người không có diễm phúc có được một con mắt để thấy, thì lúc bây giờ họ mới thấy rằng cái cặp mắt nó giá trị biết dường nào, phải không thưa đại chúng? Và hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thứ trên đời này mà mình đã thờ ơ lãnh đạm với nó. Cho nên khi mình có hàm răng tốt, mình phải bảo vệ nó. Khi cái chìa khóa của mình còn sử dụng được, chiếc xe của mình còn xài được, mình phải biết trân quý và sử dụng đúng lúc, đúng thời. À, Tổ Lâm Tế Nghĩa Hiền Ngài nói rằng là địa hành thần thông. Địa là gì? Đất. Hành là gì? Đi. Hành là đi. Dạ, mà hành ở trong đây cũng có nghĩa là đi. Thần thông tức là phép màu, là phép lạ. Có nhiều người họ nói rằng đi trên mây, đi trên gió, đi trên lửa, trên nước mới là phép màu, phép lạ. Còn Ngài nói rằng đi trên mặt đất là phép lạ. Sở dĩ Ngài nhắc nhở cho chúng ta như vậy là bởi vì hàng khối hàng vạn người trên cuộc đời này đi mà không biết mình đang đi, đi mà không ý thức được cái bước chân của mình, đi như ma đuổi, phải không? Đi mà không thấy được rằng là mình đang hiện hữu trên cuộc đời này, bởi vì bao nhiêu ý tưởng nó đang hoành hành trong tâm của mình, tâm hành, tâm thức của mình. Vì thế những người nào mà đi được những bước chân thông dong tự tại, ý thức được rằng mình đang đi mà mình đi trên mặt đất này, đó là một phép màu, phép lạ vi diệu trong đạo Phật. Kính thưa đại chúng, đại chúng đồng ý này không? Bây giờ mình đâu, mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ nghiệp thức, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở muôn nơi, rồi làm gì? Niềm an vui đem đến mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Cho nên mỗi bước chân mà mình đi được bình an, thông thả, tự tại, mình ý thức được rằng mình đang đi và mình vui với bước chân của mình, đó là đi vào tịnh độ rồi. Tịnh độ nhân gian này, mình hiện tại mình phải bước vào trong cái tịnh độ, bước xuống giường là mình thấy rằng nhiệm màu rồi, bởi vì cái chân mình còn khỏe, mình đi được, thấy không? Đó là một cái nhiệm màu chứ gì. Bây giờ mình lo nghĩ bao nhiêu cái điều cao xa, bao nhiêu cái điều mà phải nói là không có thực tế, nhưng mà những cái điều thực tế mà mình làm được kia, mình ý thức rõ và mình cảm nhận được rằng đó là một cái giá trị thích đích thực của đạo Phật, tự nhiên mình vui lắm. Mà mình phải chế tác hạnh phúc. Hạnh phúc nó ở đâu? Mình phải chế tác nó, mình phải tạo ra hạnh phúc, chứ không ai đem cho mình hết á. Mà mình là phải là cái người ý thức được cái việc mình làm. Vâng, thì Tổ Lâm Tế đã nói như vậy. Ngài nhắc nhở chúng ta, những người học Phật, chúng ta cố gắng nhẹ nhàng, thông thả trong những từng bước chân, phải không? Tu tập là như vậy, từng bước chân, từng hơi thở, đó là cái việc trước mắt và cái việc thực tế. Từng bước chân, từng hơi thở mà mình nắm được, ý thức được, mình bình yên được với nó, thì cái kết quả tu tập của mình nó cứ vậy mà nó tiến theo. Còn bây giờ mình nghĩ rằng mình phải học cho thiệt nhiều, rồi mình phải có được một cái khả năng gì đó thì mình mới đạt được hạnh phúc. Điều đó nó không có. Hạnh phúc nó không phải ở giữa đường, ở cuối đường, mà hạnh phúc ngay trên đường chúng ta đi. Phải không? Hạnh phúc là như vậy. Chúng ta phải chế tác, phải tự tạo ra. Nó có tất cả nhưng mà mình không ý thức được, mình không thấy được rằng mình đang hạnh phúc. Mình hạnh phúc rất là nhiều. Bao nhiêu người mơ ước như mình có không? Không. Nhưng mà mình đâu thấy điều đó. Đó là cái vấn đề để chúng ta nhìn lại, phải không thưa đại chúng? Mình nhìn lại mình mới thấy vui. Còn lúc nào mình cũng nhìn lên hết, mình chưa đạt được nhiều cái tiền vân vân, hay là tài khoản trong ngân hàng mình mới hạnh phúc, mình mới là một người số một, không phải. Thực sự mình nhìn xuống, mình thấy được bao nhiêu cái hạng người đau khổ hơn mình. Họ mong được một chút nhưng mình họ không có được cái cơ hội để mà tự tại thảnh thơi mà tu học như thế này. Đó là một cái điều tuyệt vời vi diệu nhất rồi chứ gì nữa. Còn cái gì bằng nữa, phải không? Nhưng mà kính thưa đại chúng, thói quen của con người là nói chung trên thế gian này là thích những cái điều kỳ lạ, những cái điều huyền bí, hay là thích những cái gì nó có vẻ là hấp dẫn, quyến rũ, lôi cuốn, chứ ít ai thích những cái gì êm đềm, thanh nhàn lắm. Những người học Phật là những người thích những cái sự thanh nhàn, sự êm đềm mới đến đây chứ. Đó, vào trong casino này, nó quyến rũ biết bao nhiêu này, vào trong cái chỗ nhảy đầm này, nó lôi cuốn biết bao nhiêu này, vào trong cái quán bar uống rượu này, nó lôi cuốn, nó quyến rũ biết bao nhiêu này, rồi nghe những cái nhạc, một cái nhạc lý này, nó làm cho con người say đắm. Không, thôi quyến rũ không. Nhưng tất cả những cái đó, nó dẫn con người vào sống trong một cái thế giới ảo, một cái trong cái đời sống ảo, nhưng mà con người không biết. Rất là khổ đau, rất là tội nghiệp, thấy không? Tội nghiệp lắm lần. À, thấy được rằng cái cơ duyên mà được học đạo, được nghe pháp, được tụng kinh, được sống với chính mình là cái hạnh phúc tuyệt vời mà những người đời cho rằng những người này tu chắc bị thần kinh rồi, ăn là ăn rồi cứ ngồi thiền, cứ tụng kinh, cứ làm bao cái việc gì đó phải không? Không có chơi đi cho nó đã. À, chắc là bị thần kinh rồi, tu quá rồi cái đầu nó có vấn đề phải không? Có nhiều người cho như vậy. Còn mình đó thì mình thấy ngược lại, mình thấy rằng cái cơ hội để được làm cho cái tâm mình bình yên, hạnh phúc biết dường nào, bao nhiêu cái việc nó quyến rũ con người mình, người ta đang đi vào hố sâu trong cái vực thẳm thẳm của tội lỗi, của sự phiền não mà họ không biết, mà họ cho rằng đó là hạnh phúc, thấy không? Cho nên những người tu, những người học đạo là những người nghịch dòng sanh tử mà thuận dòng niết bàn, phải không? Mình là nghịch lại cái dòng sanh tử, cái dòng bị lôi cuốn bởi cái dục lạc của thế gian, thuận vào trong cái dòng niết bàn, cái dòng tịnh độ đó. Bao nhiêu cái thú vui của vật chất, của trần gian, nó đến rồi nó đi, à, nó sanh rồi nó diệt, nhưng mà không phải là mình. Nên nhớ là như vậy. Cái đó là cái bên ngoài, cái của người ta. Còn cái sự bình an trong tâm thức, sự tĩnh lặng trong tâm hồn, cái sự hồn nhiên của một con người biết tu, cái đó mới là chính mình. Cho nên nếu người đời mà lúc nào cũng đi quá đà, có nghĩa là lúc nào cũng bị cái hấp lực của cuộc sống nó lôi cuốn, để rồi không biết mình là ai hết, không còn nhận thức mình có hiện hữu trên cuộc đời này hay không, thì nhà thiền gọi là con trâu đó đã vào trong lúa, ruộng lúa của mọi người, nó ăn lúa rồi, phải không? Còn người biết tu là khi con trâu nó đến cái bờ vực của lúa, nắm mũi kêu lại liền. Con trâu đó được dụ cho cái vọng tâm của mình. Cho nên người tu á, mình cố gắng thực tập được là phải nắm cái mũi con trâu kéo lại. Khi nào cái vọng tâm, cái vọng thức của mình nó đi lang thang, mình phải biết nó đi để mình kéo lại. À, cho nên đại chúng chúng ta có nghe đến hai cái danh từ là vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm tức là cái gì? Tức là những cái tâm hành, cái tâm lý vui, buồn, hờn, giận, vân vân, nó đến và nó đi trong tâm của mình. Còn chân tâm là cái mà mình biết rằng nó là đang buồn, đang vui. Cái biết đó đó là gọi là cái chân tâm, hay là cái tánh Phật. Mà mình không sống với cái đó, mình sống với cái bên ngoài. Ai nói một chút mình buồn, ai đụng một chút là mình hờn, thì cái đó là những cái vọng tâm mà mình sống với đó, mình cho nó là thiệt. À, đại chúng hiểu không? Cho nên mình phải cần biết đâu là chủ, đâu là khách. Chủ là cái gì? Chủ là cái nhận biết về cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận đó. Còn khách đó là cái buồn, cái vui, cái hờn, giận nó đến rồi nó đi, nó không phải mình, mà mình chạy theo khách hoài. Khách trần phiền não, phải không? Bây giờ cố gắng nỗ lực thấy được đâu là ông chủ nè, sống với ông chủ đi, ha, trở về sống với chính mình đi. Đó là gọi là cái người nắm được cái pháp để mà tu. Cốt tủy vấn đề ở chỗ đó. Kính thưa đại chúng, cái hạnh phúc, cái niềm vui lớn lao nhất của người học Phật là làm chủ và điều phục được tâm của mình. Không còn cái niềm hạnh phúc nào, cái niềm vui nào bằng cái mà mình làm chủ được chính con người của mình hết. Đó là cái hạnh phúc tuyệt vời nhất. Thế thì có rất là nhiều người, họ trải qua những cái bấp bênh của đời sống, hay là họ trải gặp rất là nhiều cái điều bất như ý trong cuộc đời, và họ đến cửa đạo để Họ mong tìm được những cái giây phút tĩnh lặng trong tâm hồn. Họ mong gặt hái được những cái điều mà họ muốn. Nhưng khi nói đến cái phương pháp thực tập gọi là nhận diện hơi thở, hay là gọi là tiếp xúc và theo dõi được hơi thở, hay là bất cứ cái phương pháp nào giúp cho mình nhất tâm, thì họ cho rằng đó là một cái việc làm dễ chán và dễ nản lòng. Bởi vì họ nghĩ rằng càng theo dõi hơi thở thì càng suy nghĩ nhiều, và tâm thức nó cứ đi lang thang mãi mà không có chịu dừng. Kính thưa đại chúng, ở đây tôi xin thưa một điều như thế này: chúng ta hãy kiên nhẫn, đừng có lo lắng. Và phải biết một điều như thế này: tâm ý của chúng ta nó chứa nhiều điều quá rồi, nó chứa nhiều vấn đề quá rồi, không những trong đời này mà còn vô lượng vô số kiếp về trước, mà đạo Phật gọi là từ vô thủy đây này. Nó đã chứa nhiều điều quá rồi, nó giống như một con ngựa hoang, nó chạy nhảy khắp nơi khắp chốn, mà bây giờ mình cột nó lại và mình bắt nó đứng yên thì nó nổi giận là đúng rồi chứ gì nữa, phải không thưa đại chúng? Tâm ý của chúng ta nó chạy nhảy khắp nơi khắp chốn, nó không có chịu dừng đâu, bởi vì nó theo cái chủng tử mình đã trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mình cột nó lại, bắt nó đứng yên thì nó nổi giận là đúng rồi. Và làm bất cứ một điều gì mình cũng mong có một cái kết quả liền thì mình mới được ha. Làm bất cứ một cái điều gì á, mình cũng nóng lòng căng thẳng để chờ đợi cái kết quả. Mới tu tập có một thời gian ngắn, mình muốn đạt được một cái điều gì mà mình muốn thì đâu có được. Xin thưa đại chúng, những cái nghiệp chướng hay những cái ác nghiệp mà mình đã gây tạo quá nhiều trong đời quá khứ rồi, thì những cái hạt giống xấu đó nó bám sâu vào trong tâm thức. Thì điều quan trọng bây giờ mình cần phải cày bừa, dọn dẹp cho sạch sẽ thì mình mới trồng những cái hạt giống tốt xuống được. Hạt giống xấu nó mọc nhiều quá mà mình không có dọn dẹp, mình không có cày bừa thì làm sao mà mình gieo trồng? Và cày bừa bằng cách nào, dọn dẹp bằng cách nào? Bằng cách tụng kinh, lễ bái, sám hối, tu tập, làm phước, bố thí. Tất cả những cái đó là những cái điều mà chúng ta đang dồn dẹp những hạt giống xấu đó. Hạt giống xấu từ vô thủy nó bám sâu vào trong cái tâm thức của mình. Cho nên cái gì nó cũng đi từng bước theo lộ trình nhân quả. Nếu đời trước mình đã có tín tâm với Tam Bảo, gieo trồng nhiều thiện căn phước đức, thì đời nay mình ra đời gặp Phật, nghe pháp Phật liền lãnh hội được và tu tập liền. Còn có nhiều người không có một chút nhân duyên nữa, thiện căn không gieo trồng, thấy Phật là không có phát được cái tâm, thấy nghe giáo pháp mà không thấy được cái sự lợi ích của giáo pháp, thì hỏi thiện căn phước đức nhân duyên không có thì làm thế nào có thể mà đi sâu vào trong đại định được, phải không? Thành ra điều quan trọng là mình phải thấy được nhân duyên phước báo của mình như thế nào trên cuộc đời này. À, có một vị tỳ kheo tên là Châu Lợi Bằng Đạt đó, học mấy câu kệ của Đức Phật mà học tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ mà không thuộc. Đại chúng biết cái ngày đó đó, bởi vì tiền kiếp đó, là làm những vị pháp sư, làm một vị pháp sư nhưng mà không có đem bao nhiêu cái tốt đẹp của mình để mà giúp cho người khác, chỉ có mong ước một mình thôi. Cho nên cái nhân duyên đó nó tích lũy lại, mà khi mà gặp Phật đó thì học một cái bài kệ bốn câu mà không thuộc. Cho nên mình là cái người kiểm nghiệm lại cái nhân duyên và cái nghiệp báo của mình như thế nào, mình phải thấy được điều đó. Nếu mà mình gieo trồng thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình gặp Phật, mình nghe pháp, hay là đối với Phật pháp dù bất cứ như thế nào, mình cảm mến, mình lúc nào mình cũng an lạc với cái việc tu tập ấy, thì mình thấy rằng phước đức thiện căn mình gieo trồng quá nhiều. Chúng tôi xin kể cho đại chúng một cái câu chuyện ha. Câu chuyện này là câu chuyện của Ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước là một đại luận sư của Phật giáo Ấn Độ. Ngài được xem là khai tổ của Du Già Tông. Du Già Tông hay còn gọi là Di Thức Tông. Thì Ngài sinh vào thế kỷ thứ tư Tây Lịch, thuộc dòng dõi Bà La Môn.
và Ngài là anh ruột của Ngài Thế Thân và Tỷ Lăng Trì Bạc Bà. Cả ba anh em đều là tu sĩ Phật giáo. Thế thì sau một cái thời gian tu tập, Ngài chưa thấy có kết quả gì hết, cho nên Ngài đã cầu nguyện Bồ Tát Di Lặc xuất hiện để dạy cho Ngài. Vì thế Ngài đã phát nguyện ẩn mình trong cái chốn rừng xanh nước biếc để nhập thất, mong một ngày nào đó được diện kiến kim thân của Bồ Tát Di Lặc. Tu được 4 năm chưa thấy gì hết, cho nên Ngài đi xuống núi. Thế thì bước xuống núi qua cái khúc quanh của núi thì Ngài gặp một bà già. Bà già này chắc cũng hơn 80 tuổi. Và bà đang cầm một cây sắt thiệt lớn, bà mài ở dưới núi. Ngài vô trước thấy như vậy mới dạ lại hỏi: dạ thưa bà lão, chứ bà năm nay tuổi đã già rồi mà còn cầm cái sắt mài để làm gì nữa? Thì bà lão mới nói rằng: tôi mài sắt để làm kim, nhà tôi không có kim. Thì ngài vô trước mới nói rằng là: trời ơi, bà năm nay tuổi đã già rồi, bà sắp chết tới nơi rồi mà bà còn làm một cái việc quá vô ích như thế này thì làm sao? Nói xong Ngài bỏ đi. Đi vài bước, Ngài tự hỏi: ủa, mình rầy cái bà già đó hay là mình rầy mình đây? Đó là một cái việc làm hết sức là vô ích, nhưng mà bà già đó cũng cố công gắng sức đã làm, để làm cùng mình. Đã phát nguyện đúng đắn rồi mà sao lại xuống núi? Thấy mắc cỡ quá, lên núi tu lại. Tu được 4 năm nữa cũng không thấy gì hết, cho nên Ngài xuống núi. Mà lần này đi cái ngõ khác để không gặp bà già đó nữa. Nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Không có gặp một bà già đó thì lại gặp một ông lão. Quý vị biết ông lão này làm gì không? Ông lão này, ông cầm một cái sợi lông con chim á. Sợi lông con chim là nó nhỏ vậy đó. Ông cầm một cái sợi lông đó, ông chạy xuống dưới nước á. Ông nhúng nước, ông lên, ông rảy dưới chân núi á. Thì thấy ông lão này, ông làm một cái việc kỳ quái quá, cho nên Ngài mới lại hỏi: chứ ông làm cái việc này để làm gì vậy? Thì ông lão nói rằng: bởi vì đó, cái núi này nó nằm, nó che mất cái nhà của tôi, cho nên ánh mặt trời nó không có chiếu vào nhà của tôi được. Và tôi lấy cái sợi lông này nhúng nước để làm cho núi nó mồ, đặng ánh mặt trời nó đi vào trong nhà của tôi. Thấy không? Thì Ngài vô trước mới nói rằng: trời ơi, cuộc đời của ông chết mười mấy kiếp ông làm cũng chưa xong nữa. Nói xong Ngài bỏ đi. Bỏ đi được một khúc thì Ngài cũng tự hỏi rằng: ủa, mình chửi ông già đó hay là mình chửi mình? Đó là một cái việc làm hết sức vô lý ấy, thế mà ông già ông vẫn làm được. Còn mình đã phát nguyện đúng đắn, mình đã đi đúng con đường rồi mà bây giờ chưa thấy, chưa có kết quả, tại sao mình là bỏ xuống núi? Cho nên Ngài lên một lần nữa. 4 năm, trải qua 4 năm tu hành, và Ngài đã phát nguyện là phải gặp cho được Đức Bồ Tát Di Lặc thì Ngài mới chịu là học đạo, chứ còn không thì Ngài không chịu nữa. Nhưng mà sau 4 năm để mà tu tập, Ngài cũng không thấy gì hết, cho nên Ngài quyết định lần này là đi xuống luôn á. Không thấy gì hết, cho nên quyết định đi xuống luôn. Và Ngài cũng tránh hai cái ngõ đó để không gặp bà già với ông già. Nhưng mà Ngài gặp một con chó mù. Con chó này nó bị ghẻ lở. Và khi mà Ngài đi ngang qua đó thì con chó nó mới sủa lên. Thì Ngài mới ngoảnh cái đầu lại, Ngài nói rằng là: mày là con chó mù mà mày đặt sủa nữa. Thế thì khi Ngài nói như vậy là Ngài thấy cái sau lưng của nó đó, nó có những cái vết thương, những cái chỗ lở, và thấy dòi đó nó bò, nó rút rỉa trong cái chỗ lở của nó, cho nên Ngài mới động lòng thương. Động lòng thương thì Ngài mới định đó là cúi xuống để lấy cái tay bóc dòi bỏ ra. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng nếu như mà mình lấy tay mình bóc dòi mình bỏ ra thì nó đau con chó lắm, cho nên Ngài mới khom lưng xuống để mà Ngài le cái lưỡi ra, Ngài liếm dòi bỏ ra. Thế thì khi mà Ngài cúi xuống để mà le lưỡi ra liếm dòi thì không gặp con chó mà đụng đất. Lúc đó Ngài Di Lặc hiện ra. Thì khi mà thấy Ngài Như Lặc là Ngài vô trước nói rằng là: trời ơi, bao nhiêu lâu nay con đi tìm Ngài mà sao Ngài không hiện ra sớm sớm giùm cho con một chút. Con rầy Ngài Như Lặc đấy chứ. Ngài Như Lặc nói rằng là: nhà ngươi đâu có biết lúc nào ta cũng ở bên nhà ngươi, nhưng mà nhà ngươi đâu có thấy đâu. Không tin nhá, nhà ngươi vác cái con chó này mang lên trên vai và đi hỏi cùng khắp có ai thấy không. Thế rồi Ngài vác con chó lên trên lưng đi hỏi khắp nơi khắp chốn, đâu có ai thấy gì đâu. Chỉ có một bà già ở giữa đồng quê, bà nói rằng: ông vác con chó thúi cái gì. Thế thì Ngài Như Lặc mới nói rằng: thấy chưa, ngươi thấy chưa, đâu có phải ở chốn thành thị giàu sang là ngôn đâu. Bà già kia bà ở giữa đồng quê, nhưng mà cái tâm của bà trong sáng, cái lòng của bà thanh tịnh, cho nên bà mới thấy được hóa thân ta. Vì vậy sở dĩ đó mà hôm nay ngươi thấy được ta là bởi vì do 12 năm lên trên núi tu hành, ngươi đã rửa sạch hết tất cả những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, và ngươi đã toát ra một cái tâm đại từ đại bi mà le lưỡi ra để liếm những cái con dòi trong con chó. Cho nên bao nhiêu vô minh sở tri chướng đều tiêu tan hết, do đó người mới thấy được ta. Thấy chưa đại chúng? 12 năm lên núi tu hành không phải là vô ích đâu. Đó là cái giai đoạn để diệt trừ hết tất cả những nghiệp chướng, hay là dọn phân hốt phân rồi mới được lên đi nhà tiên chứ, phải không? Kinh Pháp Hoa nói đó, 12 năm lên núi tu hành không phải là vô ích. Đó là cái cơ hội để diệt trừ được cái bản ngã này. Cái bản ngã này là ghê lắm. Cái bản ngã của mình đó, mình tu á, thiệt đó, nó là chi phối đến cái đời sống của mình. Vì vậy khi mà nghiệp chướng vô minh sở trí chướng đã tan tiêu hết, và Ngài đã phát lên một cái tấm lòng đại từ đại bi, thương xót muôn người muôn vật, mà đặc biệt là thương có con chó như vậy. Cho nên Ngài nói rằng: hy sinh ta đã từng hy sinh, cứu giúp ta đã từng cứu giúp, hỗ trợ ta đã từng hỗ trợ, sở hóa tâm của ta qua dạng đau thương. Cho nên mọi người nào muốn nếm trải lòng từ bi yêu thương của muôn loài thì sẽ đồng hành với tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Tu hành mà mình không xót thương, không cảm thông, không thấy rung động trước những cái nỗi khổ của người khác thì chưa được. Càng lúc càng tu, càng ngày càng tâm niệm không phải riêng cho chính mình, mà mình thấy nỗi khổ của người khác chính là nỗi khổ của mình. Cái nỗi đau, niềm đau của con vật, của muôn người muôn loài chính là cái sự đau khổ của mình. Cho nên nỗ lực tu tập mỗi lúc mỗi giây để hồi hướng phước báo. Khi mà cái tâm đại bi của mình phát triển một cách cùng cực, lúc bây giờ bao nhiêu cái nghiệp chướng, cái chướng duyên từ nhiều đời nó sẽ được tiêu tan, và ánh sáng trí tuệ nó sẽ xuất hiện. Đại chúng đồng ý điểm này không? Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tu tập, hay là cái quá trình nhận diện hơi thở, quán chiếu hơi thở, chúng ta vẫn để cho nó tự nhiên. Những cái dòng tâm thức nó đến và nó đi như thế nào, chúng ta chỉ cần nhận biết rằng nó là ai, nó là cái gì. Cái điều nhận biết đó là cái điều quan trọng lắm. Mình nhận biết như vậy, biết suốt ngày, suốt đêm, cho đến trong cái lúc ngủ mình cũng phát nguyện rằng, trong cái khi ngủ, con phát nguyện là con phải ý thức được những cái việc mà ngủ của con. À, mình nắm nó, tức là mình thấy được rằng cái hạnh phúc nó nằm trong tầm tay. Bởi vì mình không nắm được nó, cho nên mình mới vui, buồn, bị động trước những cái cảnh vật bên ngoài. Nắm được nó rồi, đố ai mà có thể làm ta buồn đó, phải không? Mà kệ, phải không? Người khác phá mình, nói mình cái này cái kia, việc đó là người khác. Buồn hay không là do mình nè, mình không cho mình buồn, đố ai làm cho mình buồn đó, phải không? Cho nên á, cái điều quan trọng là cái sự tu tập dày công của mình như thế nào. thì mình sẽ ứng xử, cách hành xử của mình đối với đời như vậy. Mình đã có công đức tạo nhiều, tích lũy nhiều cái thiện căn phước đức nhân duyên này rồi, thì đến với đi trong cuộc đời này không phải là vấn đề quan trọng. Tự tại trước các pháp, đến cuộc đời này để làm những cái việc tốt, cứu đời, cứu người, rồi đến cái thời gian duyên trần đã mãn, thẳng áo ra đi thôi, không còn tiếc nuối nữa. Những cái gì nên làm phải làm liền đi, cần làm phải nên làm đi, chờ đợi gì, còn chờ đợi gì nữa, phải không? Thời gian nó như thoi đưa, đạo nghiệp mà chưa thành phải nỗ lực, phải tinh tấn, và đồng thời đó phải gieo trồng tất cả, phải phát khởi. Điều quan trọng là cái tâm từ bi này phải trải ra, phải lấy cái lòng mình ôm tất cả mọi người vào trong lòng của mình, thì mình gặp ai mình cũng không thấy chướng ngại hết. Đó, tu là cái chỗ đó, là cái cốt lõi, cái cốt yếu vấn đề là cái chỗ đó, mình không nắm bắt được ổn. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta tập luyện cái tâm thức của mình theo cái phương pháp nhận diện hơi thở và theo dõi hơi thở, cũng giống như một bà mẹ đang canh chừng đứa bé. Một đứa trẻ nó không biết nó đang làm gì, nó đi lang thang vì nó chưa ý thức được cái việc nó đi. Như vậy nếu bà mẹ nổi giận đánh nó thì nó sẽ trở nên sợ hãi và thần kinh của nó sẽ bị rối loạn. Còn nếu đó là một bà mẹ tốt thì bà luôn xem chừng, bà luôn canh chừng nó, bà luôn để ý đến nó. Nếu mà nó đi lang thang thì bà dẫn nó trở về với mình. Tôi xin đưa thêm một ví dụ khác. Cái việc tập luyện hơi thở có ý thức của chúng ta giống như chúng ta học đàn. Khi chúng ta mới học đàn thì các cái ngón tay của mình nó rất là vụng về. Nhưng mà khi mà mình thực tập được một thời gian á, thì mình thấy cái việc chơi đàn nó dễ dàng hơn một chút, phải không? Cái gì cũng phải tập thôi, chứ đâu ai tài giỏi hơn ai. Tập cộng thêm năng khiếu, năng khiếu đó được đạo Phật được gọi là phước báo nhân duyên của mình. Thực hành Phật Pháp, nếu mình có thiện căn phước báo nhân duyên, lãnh hội được Phật Pháp, thấm nhuần được Phật Pháp, không có chứa những cái ác pháp bên trong tâm, xả tất cả nó ra, ôm ấp tất cả những thiện pháp để đưa vào tâm ý thanh tịnh, đó được gọi là phước báo nhân duyên của mình. Thế thì sau khi mình tập luyện một cái thời gian rất là lâu dài thì mình thấy rằng cái kỹ xảo chơi đàn của chúng ta được nâng cao lên rất nhiều. Cho nên cái việc tu tập cũng vậy, những gì cần bỏ phải bỏ, những gì mà không có quan hệ đến cái việc lợi ích cho đời sống vào việc tu hành của chúng ta không cần quan tâm đến, mà hãy chú ý quan tâm đến những cái gì nó lợi lạc cho nhân sinh và cho chính mình. Hãy nghĩ tác ý đến cái điều đó. Thế thì trở lại cái câu chuyện của thầy Tỳ Kheo Út Ti Ga, thì chúng ta thấy rằng khi mà cái cơn đau hoành hành quá mức thì thầy không thể nào giữ được cái chánh niệm, không có thể chú tâm vào những cái việc thực hành lời dạy của Đức Tôn Sư được. Nhưng khi sau đó thầy đã tác ý về những cái ân đức mà thầy đã thọ nhận, nên mặc dù thân của thầy bệnh, nhưng mà với cái nghị lực kiên cường và với cái ý chí vững chắc, thầy đã dụng công miên mật để theo dõi từng hơi thở, từng ý niệm sanh khởi và đoạn diệt trong tâm thức của thầy, và thầy đã đạt được cái quả vị giải thoát ngay trên giường bệnh. Cho nên khi chúng ta bệnh, đó là cái thân thôi, thân chúng ta bệnh, nhưng mà đừng để cái tâm mình bệnh. Cái quá trình tu tập là quá trình tích lũy, để một ngày nào đó mình có thể tự tại ra đi. Còn nếu lỡ rằng cái thân này nó bị bệnh thì chúng ta phải tác ý đến những cái giờ phút này nè, cái ngày đó, giờ đó mình đang ở chùa Hải Đức tu tập đó, phải không? Nghe pháp vui vẻ biết bao nhiêu, tác ý lại, nghĩ lại những cái điều đó, tự nhiên là mình cảm thấy rằng là mình có cái cơ hội để gần gũi Phật Pháp. Vậy trước những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời, thầy Út Ti Ga đã cho chúng ta một cái bài học vô cùng quý giá, đó là dù cái thân thể này đau đớn quằn quại đến mấy đi chăng nữa, nhưng khi tưởng niệm đến Đức Phật thì sức tinh tấn đã sống dậy một cách vật mãnh liệt. Vì thế ơn của Phật lớn lắm. Lớn như vậy cho nên chư tổ mới dạy rằng: lễ Phật giả kính Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi âm, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi địa. Có nghĩa rằng lễ Phật, lạy Phật tức là chúng ta kính cái đức của Phật, niệm Phật là chúng ta cảm được cái ơn của Phật, xem kinh là chúng ta hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, ngồi thiền là chúng ta lên được, vào được cái cảnh giới của Phật, vào được cái cõi Phật. Kính thưa đại chúng, trong quá trình tu tập, ngoài ơn của Đức Phật ra, chúng ta cũng phải niệm ơn đến những cái ân nhân đã tác thành cho cuộc sống của chúng ta. Những cái ân nhân đó không chỉ là loài người, mà tất cả vạn vật hiện hữu trên hành tinh này đã làm cho cuộc đời được tươi mát để cho chúng ta sống, đã làm cho cái bầu khí quyển trong sạch để tạo cho dưỡng khí để cho chúng ta thở, và đặc biệt môi trường thiên nhiên đã cho chúng ta rất nhiều cái cơ hội để cho chúng ta sống. Bởi vì nếu sinh ra đời mà chúng ta không thở được thì chúng ta không thể tồn tại trong cuộc sống này được. Và đức đạo sinh của chúng ta, ngài là một người đã thấu đạt hết tất cả những cái hiện tượng đến đi sanh diệt của các pháp, nhưng điều căn bản và điều cốt yếu nhất mà ngài dạy là làm thế nào người đệ tử của ngài phải nắm bắt được hơi thở có ý thức, hơi thở có chánh niệm của mình. Hiện nay cái phương pháp thực tập hơi thở có chánh niệm của Đức Phật dạy được áp dụng trong cái xã hội phương Tây rất là nhiều, đặc biệt là cái ngành y khoa và tâm lý học. Thế thì trước khi đưa ra những cái phương pháp thực tập của Phật giáo vào trong những cái ngành nghề này thì nó đã được các nhà khoa học kiểm chứng rất là kỹ. Đây là một cái may mắn, là một cái điều lý thú cho Phật giáo chúng ta trong cái thời đại văn minh, kỹ nghệ và khoa học này. Phải không thưa đại chúng? Lý thú không? Và đối với người hành giả tu tịnh độ, chúng ta cũng có thể kết hợp được giữa câu Phật hiệu và hơi thở có ý thức. Có nghĩa rằng nếu chúng ta có thời giờ và chúng ta thực tập thì khi mà thở vào chúng ta niệm Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, niệm trong tâm. Thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, thở vào Nam Mô Đại Bi, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuyệt vời. Kết hợp giữa hơi thở và câu Phật hiệu thì còn gì bằng nữa, phải không? Đó là một kho báu mà mình không đem ra sử dụng uổng lắm. Đó, phải sử dụng cho bằng được. Thành ra bất cứ lúc nào mình cũng tu được hết là như vậy. Mình ý thức được cái hơi thở của mình nó đang ở đâu thì mình thở vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Ngày hôm qua cô Yên hỏi tôi là tôi đạt được cái trạng thái niệm Phật gì trong bốn cách là trì danh niệm Phật, quán tự niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Là tôi thưa rằng hôm nay đó là cái đề tài để cho tôi triển khai thêm một tí nữa, là mình kết hợp giữa hơi thở có ý thức và câu Phật hiệu vào thì lúc nào mình cũng thấy có Phật trong tâm mình. Hê, sướng chưa? Sướng quá rồi, chứ còn gì bằng, phải không? Phật đã cho mình tất cả mà mình không nắm được cái kho tàng giáo lý, tất cả những phương pháp nào để mình tu tập, mục đích làm cho cái tâm của mình được bình yên, được nhẹ nhàng, làm cho cái tâm mình không bị động giữa tất cả những cái ham muốn, cái vui thú của cuộc đời này, để ta trở về sống với ta, sống với chính mình, sống ý thức được cái sự sống của mình. Thì đó là cái món quà vô giá mà Phật là cái người đã hy sinh tất cả mọi cái để đạt được một cái thành quả như vậy. Và hôm nay chúng ta là ngồi đây làm gì? Ôn lại những lời dạy của Đức Phật qua cái bài kinh mà ngài dạy cho thầy Tỳ Kheo Uttiga, cũng như để tán dương Đức Thế Tôn là thầy của chúng ta. Thì tôi nghĩ để biểu tỏ một cái lòng tri ân, biết ân vô hạn đối với Đức Thế Tôn. Chúng ta cần phải sống đúng theo những gì Ngài dạy. Chúng ta cần phải nắm bắt được cái nền tảng của giáo lý. Tất cả mọi cái trên cuộc đời này nó sẽ đến, nó sẽ đi, nhưng cái chân tâm có Phật tánh không bao giờ mất. Nó còn tồn tại mãi cho đến khi chúng ta thành tựu được quả vị vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng, chánh giác. Xin thưa đại chúng. Chiều nay vui không? Đại chúng vui không? Vui quá không? Đó, thì thôi, giờ đã hết, phải không? Tiếng chuông đã báo động và Phật tử chủng tường cũng về đến chùa Hải Đức. Trong những cái giây phút cuối cùng của buổi pháp thoại này, không biết rằng hiện nay trong tâm của Phật tử đang suy nghĩ gì, đang tác ý gì, hay là đang có một cái gì để mà hối tiếc về cái buổi hôm nay hay không, đó là điều chúng tôi không biết. Bởi vì chỉ có đệ tử chủng tường mới biết thôi. Giống như là như người uống nước lạnh nóng tự biết, mình đâu có biết được. Không, nói giỡn cho vui vậy thôi. Thì đó, kính chúc đại chúng phải không, lúc nào cũng có được niềm vui trong chánh pháp, an lạc trong nội tâm, và thấy rằng cái cuộc sống này chúng ta là những người may mắn, những người phước báo vô lượng vô biên, chúng ta mới bắt được cái nhịp cầu tâm linh như thế này. Thì hy vọng rằng Phật pháp sẽ trường tồn nơi thế gian này để cứu giúp cho những người vô minh, những người đang mang những cái tâm niệm đen tối, những người nào không biết mình là ai đó. Mong rằng Phật pháp sẽ được trường tồn, và tất cả chúng ta là những người có trách nhiệm với cuộc đời này. Chúng ta phải làm thế nào đem cái ánh sáng chánh pháp, đem cái giáo lý tuyệt vời của đạo Phật đi vào trong nhân gian để cứu đời, để độ đời. Đó mới tính là đệ tử của Thế Tôn chứ, phải không? Thôi, bấy nhiêu là coi như đủ, và xin chắp tay hồi hướng.